This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đang hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay luôn thưa quý vị, với số điện thoại của luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, quý vị có thể gọi vào cái số phone này để nhờ một cái sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tại cái số văn phòng của luật sư, hay hoặc là quý vị có thể gọi vào trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua các số điện thoại của Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110, với những cái câu hỏi liên quan đến luật di trú, nhập tịch Hoa Kỳ, hay hoặc là đổi thẻ xanh, hay hoặc là tất cả những cái luật nào trong cái bộ luật di trú của Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo thêm với luật sư, hay hoặc là cần sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110. Và hiện tại trên đường line đặc biệt chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa Hoàng Tính. Xin được một lần nữa chào luật sư Nghĩa trở lại ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tính cũng như quý thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, luật sư hôm nay khỏe không ạ?
Dạ đỡ hơn chút xíu ạ.
Đỡ hơn chút xíu.
Thì là sống thì phải biết rằng là ai cũng phải bị bệnh cả. Thành ra khi mình được có sức khỏe là phải cảm ơn coi như là thượng đế ở trên phù hộ. Có sức khỏe là đúng là các cụ mình bảo là có sức khỏe là vàng đây.
Dạ vâng, sức khỏe là vàng, thật sự là như vậy thưa quý vị, cũng như là thưa luật sư. Trong cái lần trước thì lần này thì mình tính thấy là giọng của luật sư, cái giọng nói của luật sư Nghĩa cũng khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Thôi ráng cuối tuần thứ bảy chủ nhật ra sân làm một hai game soccer đá banh đi, thì chắc chắn là luật sư sẽ khỏe nhiều hơn. Thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu vào chương trình thì chúng ta có được một vị thính giả
mình vừa rồi cũng như là quý thính giả có gọi vào cũng như mà chị đã nhắc qua đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, luật sư ơi, chúng ta có một vị thính giả, thôi giờ mình ưu tiên cho vị thính giả trước ha. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Thưa kính chào luật sư, thưa kính chào Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Dạ, thưa tôi có câu hỏi như vậy là cách đây khoảng gần một năm thì tôi lái xe bình thường tôi đi, thì tôi bị một cái xe khác, cái đường nó có ba lane mà tôi lái lên giữa, thì cái lane bên tay trái của tôi thì cái xe đó khi mà tôi đang lái thì tự nhiên họ tấp vào cái đầu xe tôi, thì họ khi đó tôi nghe tiếng động đụng thì tôi mới thắng lại, thì khi mà ngừng lại sẽ nói là tôi đụng họ, nhưng mà lúc đó tôi trời tối tôi cũng mất bình tĩnh đi, ngồi ngoài hàng sau tôi trở lại chỗ cũ, trở lại chỗ đụng, thì tôi nhìn thấy là cái lane đó của bên họ đó bắt buộc là phải thu lại, còn không thể nào đi thẳng được nữa, tại tới đó là họ phải trở vô cái lane bên phía tôi, tại đó lý do mà họ lỗi. Nhưng mà họ có lịch sử ăn, mà lúc đó tại tôi về Việt Nam thì là tôi trước đó tôi có chuyện gia đình có tang, tôi không biết chuyện nào, tôi trở qua tôi mới là cancel of insurance, thì lý do đó mà tôi đi trở qua thì tôi không có insurance. Trong ngày đó qua ngày sau thì tôi đã có trở lại, sau khi đụng xe ngày sau tôi có trở lại liền, tôi nhưng mà từ đó rồi lấy lý do tôi không có insurance, họ không chịu giải quyết. Và cái hãng của insurance đó họ cứ nói rằng họ bắt tôi phải đền cho chiếc xe đó là 1.100, khoảng 1.200. Tôi nói là tôi không có lỗi, họ đụng tôi, tại sao bây giờ tôi phải đi đền? Thì họ mới gửi giấy văn phòng luật sư của cái văn phòng của cái hãng insurance nó gửi lại, nói tôi phải trả số tiền đó. Tôi không đồng ý. Cuối cùng họ nói là bây giờ nếu không thì nó thu còn 700 đồng. Tôi nói là lâu mấy trăm cũng vậy, tôi không lỗi thì tại sao bắt tôi phải trả được? Thì bây giờ họ nói là họ sẽ khiếu nại tôi, vấn đề đưa tôi ra cái vấn đề bây giờ là tôi thiếu tiền họ không trả. Tôi luật sư vậy đi, giờ tôi muốn hỏi luật sư là tôi phải làm sao để tôi giải quyết cái chuyện này.
Dạ vâng, thứ nhất là nghe chỉ góp ý với cô dựa trên những cái coi những kiến thức căn bản thôi, là bởi vì những cái vấn đề mà đụng xe ngay tại Dallas như vậy đó thì là phải là luật sư mà có bằng hành nghề tại Dallas thì họ sẽ hướng dẫn cho cô, nó coi như là có thẩm quyền để hướng dẫn cho cô kỹ lưỡng hơn nhé. Thành ra cô nên xem coi liên lạc với lại trong đài xem có những luật sư nào mà họ có làm việc với đài, và dĩ nhiên là những người có uy tín ấy, thì cô tham khảo thêm. Cái câu hỏi như điện hỏi cô là khi mà cô bị đụng xe cách đây một năm ấy, thì lúc đó cô có báo cho bảo hiểm của cô không? Thì nghe lúc đó không rõ cái phần đó. Cô có báo bảo hiểm của cô ngay về vấn đề đó không?
À dạ, thì lúc đó tôi không có bảo hiểm ngày đó, nhưng mà qua ngày sau tôi trả lại tôi mua liền.
Cô không
dạ, có. Là lý do đó họ lấy là tôi không có insurance, tại họ không chịu đền cho tôi, họ nói là tôi lỗi.
Dạ vâng ạ. Ok, thì
nhưng
bây
mà
giờ
tôi, vấn đề từ giờ thì ông tôi nói em là cái credit của tôi khi mà insurance sau khi tôi mua ngày đó thì họ pull lên là tôi được tới 97% về cái score của tôi. Và những cái hãng insurance của tôi.
Cô là bởi vì như nói với cô đó, nghĩa không có cái thẩm quyền để giải thích nhiều cho cô về vấn đề mà tai nạn xe cộ, tại vì cái đó là thẩm quyền của luật sư mà có bằng hành nghề ngay tại Texas á. Nghĩa chỉ nói chuyện sơ sơ qua với cô, nhưng cô nên phải có liên lạc với một cái luật sư mà nếu mà họ có thể giúp cho cô. Việc này nó cũng đơn giản, nó không có khó khăn lắm. Tuy nhiên vấn đề chính là thứ nhất là cô nên cho người nhà ra chụp lại cái chỗ mà đụng xe đó, thì theo như cô nói thì cái phần lý nó có nhiều hơn cô, tức là bên đối phương cái len của họ nó phải nhập vào cái len của cô, thành ra họ có cái nhu cầu để đổi vào len cô, chứ cô không có nhu cầu đổi vào len của họ.
Dạ thưa có, tôi có gửi qua insurance của họ, thưa xin lỗi, tôi cắt ngang, tôi có gửi lên cho cái hồ sơ cho họ, tôi chụp một hình đó, và tôi có luôn cái chiếc xe đó ngừng lại chụp cho tôi, lúc tôi xe tôi còn không di chuyển, mà cái xe đụng tôi rồi vô trong lề.
Cô để nghe giải thích cho cô xong, nghĩa cũng không có thể mất thì giờ thêm nhiều với cô, vì phải chờ cho những cái người khán giả khác về di chú đó. Nói tóm á, thì là cái vấn đề này của cô khi họ bên kia đó là họ có một cái văn phòng luật sư, có thể là của bên bảo hiểm không chừng, hay là họ cái người đó họ có luật sư riêng của họ, thành ra vì cô không có bảo hiểm á, thành ra cô nên tham khảo với một cái luật sư nào, văn phòng luật sư nào ngay tại vùng đó mà họ có cái kiểu mà thiện chí phục vụ cho đồng hương để giải thích cái chuyện này. Thành ra nếu bên kia mà họ đòi cô đó thì cái cách cuối cùng là họ cũng phải đưa cô ở bên Cali, thì nó có cái small claim, bên Texas cũng có thể như vậy, thì họ nếu họ muốn đòi tiền gì là họ điều đình với cô không được, thì họ phải đưa cô ra tòa, một cái tòa tiểu tụng thôi. Thì khi cô ra đó mà cô trình bày như cô trình bày vừa rồi đó, và đặc biệt quan trọng nhất đó là cô phải ra cái hiện trường, cô chụp cái hình mà cái chỗ mà đụng xe như vậy, để mà thấy rằng cái len bên đó nó sắp sửa nó nhập vào cái len của cô vân vân đó, để chứng tỏ rằng là bên kia chạy nhanh có nhu cầu vào cái len của cô, chứ cô không có nhu cầu đổi sang len đó, đó. Thì nhất là khi chứng minh được là cô không có lỗi thì cô sẽ không có chịu trách nhiệm về vấn đề mà xe cộ hư hại của bên đó. Nhưng mà xin nhắc lại là cô phải nên tham khảo với một luật sư, hoặc là ở đó nếu tại địa phương nó cũng có thể có những cái văn phòng nó gọi là legal aid, tức là đại khái là những cái nơi mà họ hướng dẫn về pháp lý cho những người nào mà lợi tức thấp hoặc là không có lợi tức, thì mình cũng có thể xem coi họ có thể giúp được cho mình không. Nhưng đại khái cái việc của cô nó sẽ có thể giải quyết như vậy, là thành ra cô liên lạc với những cái nơi mà người đề nghị ra như vậy thì có thể giúp cho cô nó đúng hơn cô nhé. Cảm ơn cô.
Tôi rất là cảm ơn luật sư. Xin lỗi luật sư làm việc một câu là luật sư nói là chữ legal tôi biết, nhưng mà chữ AID có nghĩa là bé ADD mà.
Dạ, AID tức là AID đó cô, là giúp đỡ đó. Legal AID thường thường là có phải, thành ra cô nhờ người nhà lên trên chỗ Google để xem coi họ có những cái văn phòng tương tự như vậy không. Thường thường ở Mỹ ở đâu cũng có. Thì cô hỏi thăm để họ có thể giúp đỡ trong cái vấn đề mà ngày không cô nhé. Dạ, chúc cô may mắn ạ.
Cảm ơn luật sư giúp đỡ. Dạ, chào.
Dạ, vâng. Cảm ơn cô. Chúc cô sẽ mọi điều tốt lành đến với cô nhé. Dạ, vâng. Vâng, thưa quý vị, nói chung ra thì làm cái gì thì chúng ta cũng đối với tính thôi. Nếu mình có giấy tờ đàng hoàng thì nó dễ hơn, còn nếu mà không có giấy thì không có giấy tờ insurance thì đó cũng là một trong những cái mà để cho người ta có thể người ta làm chuẩn để mà người ta bắt bẻ mình rất là nhiều. Hy vọng là cô sẽ gặp những cái điều tốt lành trong cái vấn đề giao thông xe cộ như vậy. Thưa quý vị, và bây giờ thưa quý vị xin được trở lại với cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì qua số điện thoại quen thuộc 8178994110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về luật di trú, về nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ, để mà luật sư Nghĩa có thể có cơ hội để giải thích cho quý vị hoặc là giúp đỡ cho quý vị qua số điện thoại 8178994110 nhé. Và bây giờ trở lại luật sư Nghĩa với những điều mà luật sư muốn chia sẻ.
Vâng, vừa rồi có một vị thính giả có hỏi rằng nếu đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm ở Dallas thì nộp ở đâu đó, thì chúng tôi có lên trang nhà và cho biết rằng là quý vị sẽ gửi cái đơn đó. Hiện tại bây giờ thì sở di trú đó là họ sẽ tùy theo cái đơn của mình để mà nộp tại địa điểm. Thành ra cái loại đơn mà thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm nếu mà ở tại Đà Lạt, Texas thì cũng gửi về cái trung tâm sở di trú tại California. Chúng tôi nói cố gắng nói chậm để anh Hoàng Tiến có thể ghi lại để Đồng Hương có thể gọi lại để hỏi đó. Thì là hộp thư nó là California Service Center, California Service Center, hộp thư là PO Box 10751, thành phố là Laguna Niguel, Niguel, California 92607 1075, 92607 1075. Và chúng tôi xin nhắc là khi mà quý vị gửi những giấy tờ mà cho sở di trú và vấn đề thì bao giờ hoặc là bất cứ một cái cơ quan chính quyền nào đó thì là bao giờ mình cũng phải gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồ báo, thì như vậy mình biết chắc chắn rằng là có những giấy họ xác định là ngày nào họ đã nhận được cái thư từ của mình để sau này mình có khiếu nại thì cũng dễ hơn. Sở dĩ mà có những cái chương trình mà thẻ xanh 2 năm sở sang 10 năm á là vì nó dựa trên hai cái diện, nữa một là cái diện mà bảo lãnh gia đình, vợ chồng bảo lãnh cho nhau, hoặc là chẳng hạn như theo những cái diện mà đầu tư đó, thì cái quan trọng là họ mới đầu họ chỉ cho 2 năm để họ xem coi nếu theo diện gia đình thì hai người này họ có lập gia đình đàng hoàng không, có sống chung với nhau trong vòng cái 2 năm kể từ ngày có thẻ xanh hay không, hoặc là khi làm việc thì có tạo được công ăn việc làm cho như là 10 nhân viên có thẻ xanh hoặc là công dân ở Mỹ không liên tục trong vòng 2 năm như vậy. Và nếu được như vậy đó thì nghĩa là 3 tháng trước thời gian mà mình hết cái thẻ xanh 2 năm thì lúc đó mình được xin thẻ xanh 10 năm. Cái lợi là được xin thẻ xanh 10 năm là tùy theo trường hợp, nếu vợ chồng bảo lãnh cho nhau thì khi có thẻ xanh 3 năm, người chồng hoặc là người vợ mà đứng ra bảo lãnh mà đã có quốc tịch 3 năm và cái hôn nhân này nó cũng đã 3 năm đó, thì người đó họ có thể họ xin nhập tịch ngay. Còn bình thường thì là 4 năm 9 tháng thì họ có thể nộp cái đơn xin nhập tịch. Nó làm theo cái diện đầu tư cũng thế, thành ra khi đổi mình đã có thẻ xanh 10 năm thì cái đó là cái bước để mà chuẩn bị cho mình vào nhập tịch. Thì khi vào nhập tịch rồi thì nó có những cái quyền lợi tốt hơn cho một người công dân Hoa Kỳ, tuy nhiên nó cũng kèm theo đó một số những trách nhiệm. Thành ra trong cái khoảng thời gian chúng tôi vẫn nhắc lại hoài là khi chúng ta có thẻ xanh 2 năm mà gọi là conditional resident alien đó, vì nó có điều kiện nó xem coi có mình có những cái đủ điều kiện như chúng tôi vừa trình bày thì lúc đó họ mới cho phép mình xin cái thẻ xanh 10 năm. Thì nhớ là khi mình có thẻ xanh thì bao giờ cũng ráng làm sao là một cái người mà tuân theo luật pháp, đừng tránh những cái bất cứ một cái chuyện gì xảy ra vi phạm đến hình sự, đặc biệt là những cái chuyện mà đấu khẩu cãi vã nhau, đánh nhau ở trong gia đình, hoặc là nhất là những cái chuyện liên quan đến hành kiểm, ăn cắp, ăn cướp, buôn bán ma túy cần sa, thì những cái chuyện đó thì rất là nguy hiểm, ảnh hưởng nghĩa là về vấn đề mà xin nhập tịch của mình sau này. Và khi đã đủ điều kiện để xin nhập tịch rồi thì là chúng ta còn trong thời gian đó thì là nên chuẩn bị học thêm tiếng Anh, học thêm những cái lớp huấn luyện về vấn đề lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, vì không biết là Texas và những California, đặc biệt là như tại Orange County thì những người nhân viên sở di trú sau này họ mướn luôn cả những luật sư để làm việc trong vấn đề mà phỏng vấn nhập tịch, họ hỏi chi tiết hơn, họ vặn tới vặn lui, thành ra họ muốn cái khả năng mà để mà nghe và trả lời những cái câu hỏi trong phỏng vấn nó không có đơn giản là yes hay no, không có hay không mà nhiều khi còn cần cái sự mà hiểu biết những cái vấn đáp của họ. Và kể từ khi mà lúc mình ngồi phòng đợi mà họ gọi tên mình là lúc đó họ cũng đã thử cái khả năng mà nghe nói của mình càng ngày nó càng khó hơn, chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn. Cho nên trong khi chờ đợi mà đủ điều kiện là có thể nên đi theo học những cái lớp Anh văn, đàm thoại rồi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, nó cũng lợi cho mình. Thì nó chỉ có cái khổ là cộng đồng của chúng ta khi ở những thành phố, những nơi lớn như là Nam Cali, Bắc Cali, Houston, Dallas, thì khi mình cũng sống trong cái cộng đồng của mình thì cái phần trăm mà những người đã chịu khó học thêm tiếng Anh, học thêm lịch sử và nói chuyện đàm thoại hàng ngày thì nó giảm đi rất nhiều. Thực ra nó cũng là cái trở ngại mà chúng ta cần phải khắc phục, thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến luật di trú, nhập tịch, thi quốc tịch hay hoặc là tất cả những cái vấn đề gì về di trú, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài nhé. Hay hoặc là quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628. Xin lặp lại, 714-892-2628 thì luật sư Nghĩa sẽ có cơ hội giúp đỡ cho quý vị rõ hơn và tường tận hơn trong tất cả những cái vấn đề liên quan đến luật pháp. Vừa rồi thì luật sư cũng đã nói cho chúng ta về cái vấn đề gọi là luật đổi cái thẻ xanh từ 2 năm rồi sang 10 năm, bởi vì mình tính thấy là cũng có rất là nhiều quý vị đồng hương của chúng ta hiện tại đang cầm cái thẻ xanh để làm một cái ID của chúng ta. Khi mà Hoàng Tính search trên những cái website thì Hoàng Tính thấy nào là những cái thẻ xanh 2 năm rồi thẻ xanh 10 năm rồi là thẻ xanh vĩnh viễn nữa. Như thế nào gọi là thẻ xanh vĩnh viễn thưa luật sư?
Dạ vâng, thì thật sự ra cái thẻ xanh 2 năm nó sẽ gọi là thẻ xanh conditional resident alien, tức là cái thẻ xanh nó chỉ có điều kiện và nó chỉ có giá trị trong vòng 2 năm đó thôi.
Vâng.
Khi mà chuyển qua thẻ xanh 10 năm thì họ sẽ dùng được permanent resident alien card, thành ra nó dùng cái chữ permanent thì mình thấy nó là vĩnh viễn, thì người ta dịch là như vậy. Thẻ xanh vĩnh viễn tức là thẻ xanh 10 năm đó. Và có những trường hợp mà khi mà người ta đổi thẻ xanh thì có nhìn thấy một cái thẻ xanh của một thân chủ, họ sang đây từ năm 87 và bây giờ họ có hiệu lực đến 2018, họ ghi luôn lúc mà đổi thẻ xanh thì nhân viên sở di trú họ ghi là thẻ xanh này có hiệu lực từ năm 1987 đến 2018, thì anh biết là tới 31 năm, nhưng mà trên nguyên tắc thì thật sự ra là coi như là từ 10 năm trở lên gọi là thẻ xanh vĩnh viễn rồi. Nhưng tuy nhiên nó cũng có những trường hợp mà đánh typo vào của cái nhân viên sở di trú, cái sự khác biệt nó chỉ là như vậy thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm á, thì khi mình có thẻ xanh 2 năm thì mình sẽ coi như đầy đủ điều kiện để xin thẻ xanh 10 năm. Và khi thẻ xanh 10 năm rồi, đầy đủ điều kiện là nên vào quốc tịch ngay, là bởi vì nếu mà mình có thẻ xanh 10 năm rồi sau đó gần hết hạn mình lại xin cái thẻ xanh gia hạn tiếp thì họ lại cho mình 10 năm tiếp, thì nó vẫn cũng chỉ là thẻ xanh thôi. Rồi khi mình có những cái quyền lợi hay là những cái ưu tiên nào thì mình sẽ không được. Ví dụ có nhiều công việc trong những cái bộ quốc phòng mà chúng ta thấy tình hình thế giới mà như vậy, thì những cái việc ở trong bộ quốc phòng càng ngày nó sẽ càng được nhiều cái hợp đồng với chính quyền hơn, thì nó có nhiều việc hơn. Một trong điều kiện mà họ coi như là mướn những người làm việc trong những cái công ty mà làm việc với lại hợp đồng với cái bộ quốc phòng thì là phải có quốc tịch, ví dụ như vậy đó. Mà mình không quốc tịch thì coi như cái phần trăm mình thực hiện cũng khó. Rồi những cái vấn đề mà có passport để đi tới đi lui cũng vậy. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc là vừa rồi cũng có một cái quý vị tin giả từ bên Dallas sau khi chương trình cũng gọi vào và họ gọi về văn phòng và hỏi về cái re-entry permit ấy. Thì đương nhiên re-entry permit nó chỉ có khi nào mà chúng ta có thẻ xanh thì chúng ta mới cần cái re-entry permit. Khi chúng ta có quốc tịch rồi là phải làm cái passport ngay. Cái re-entry permit là khi có thẻ xanh là quý vị nên làm, và khi có re-entry permit không có nghĩa là mình có quyền là đi ra khỏi nước Mỹ muốn mùa lại thủy, muốn đi bao nhiêu lâu thì đi, không nên như vậy. Chúng tôi vẫn góp ý với đại quý thính giả đồng hương là chúng ta vẫn chỉ đi nếu mà có kẹt câu chuyện gì lắm lắm mà phải là xin lỗi là quá một tháng, thì nhiều lắm cũng khoảng chừng nghĩa là dưới coi như 5 tháng là phải trở lại Hoa Kỳ ngay. Ví dụ như vì vấn đề có người thân ở Việt Nam bị đau yếu phải nằm nhà thương mà mình cần người chăm sóc và có thời giờ để chăm sóc, bởi vì có nhiều người đi làm thì làm sao ở lại Việt Nam 3 đến 5 tháng được. Nhưng mà vì nếu mà vì lý do nào đó mà có phải ở xa nước Mỹ thì cũng chỉ 5 tháng là phải nên trở lại Mỹ, và cho dù là mình có re-entry permit. Re-entry permit nó chỉ giúp cho là khi có những cái chuyện gì có được cái ưu tiên hơn, và nó cũng chứng minh là chúng tôi cũng vẫn muốn là thường trú nhân của Mỹ, chúng tôi vẫn muốn trở lại nước Mỹ chứ chúng tôi không có muốn ở bên Pháp, ở bên Đức, ở bên Việt Nam vân vân. Thì như vậy nó cũng có cái lợi cho cái vấn đề của mình nhập tịch sau này. Chúng tôi xin chia sẻ như vậy và hy vọng những điều chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả đồng hương tại Dallas nghe qua chương trình này thì cũng nắm rõ thêm một số vấn đề, và đặc biệt là quý vị nào nghe chương trình Sài Gòn Dallas trên trang mạng thì chúng ta cũng sẽ biết một số thông tin để chia sẻ với người thân nơi họ tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Và sau cái chương trình này cũng khoảng cỡ độ 2 hoặc 3 phút sau thì cũng đã có mặt ở trên cái website của đài qua cái địa chỉ là saigondallasradio.com. Thưa quý vị, saigondallasradio.com. Quý vị vào đây, quý vị vào cái phần di trú thì quý vị sẽ nghe được, hay hoặc là quý vị sẽ thấy cái chương trình mới nhất mà chúng tôi vừa mới post lên, cũng đã có mặt cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, cảm ơn luật sư rất là nhiều, ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều trong cái vấn đề thẻ xanh, cũng như là chúng ta đổi 2 năm sang 10 năm, cũng như là cái câu hỏi mà tính hỏi luật sư đó là vĩnh viễn là như thế nào, bởi vì thấy là có rất là nhiều những cái nơi gọi là thẻ xanh vĩnh viễn, thật sự là vĩnh viễn đó là 10 năm, hết 10 năm chúng ta lại xin 10 năm khác nữa, tại sao tốn tiền chi vậy, 10 năm sau làm cái đơn để chúng ta xin thi quốc tịch thì chúng ta sẽ cảm thấy nó an nhàn hơn và những cái quyền lợi của chúng ta sẽ có được đầy đủ hơn khi mà chúng ta nhập tịch Hoa Kỳ. Mọi chi tiết cần biết trong cái vấn đề luật di trú, nhập tịch, quốc tịch, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628. Luật sư Nghĩa sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái điều luật cần biết hay hoặc là cần sự giúp đỡ thì 714-892-2628. Và bây giờ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, hẹn gặp luật sư trong lần sau. Chúc luật sư một ngày vui, mời luật sư gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tiến cũng như quý vị, cũng như ban giám đốc của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Chúng tôi có cơ hội và phương tiện để chia sẻ những kiến thức và thông tin đến quý thính giả đồng hương. Chúng tôi cũng xin nhắc lại trang nhà của Sở Di trú là www.uscis.gov, đọc tiếng Việt là www.uscis.gov. Và cái trang nhà của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là www.state.gov, để quý vị có những, đặc biệt là với là những bạn trẻ trong gia đình, nếu mà người thân có những thắc mắc gì thì quý vị có thể lên trang nhà đó, và có rất là nhiều những thông tin hữu ích ở ngay trên các trang nhà của chính quyền Hoa Kỳ. Lần nữa xin lưu luyến chia tay cùng với anh Hoàng Tín và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị đã theo dõi.